Vào khoảng tháng 7 năm 1944, một máy bay Mỹ bị quân Nhật bắn rơi ở Hòa An, Cao Bằng. Phi công Mỹ nhảy dù rơi xuống cánh rừng đã bị du kích địa phương bắt. Lúc này, Mỹ ở trong phe đồng minh chống phát xít. Phi công Mỹ được đưa đến chỗ chúng tôi. Bác gọi tôi đến, chỉ thị. Tuy ta còn thiếu thốn, nhưng các chú cố gắng cho anh ta ăn uống tương đối, cư xử tử tế, nhân đạo để họ hiểu ta. Vâng lệnh bác, chúng tôi đã làm như vậy. Phi công Mỹ được ăn với khẩu phần còn hơn cả chúng tôi. Sau đó mấy ngày, bác cho phép đưa anh ta đến gặp bác. Bác hỏi chuyện bằng tiếng Anh. Người phi công vô cùng ngạc nhiên, trố mắt nhìn bác đầy vẻ kính phục, không sao hiểu nổi ở chốn rừng núi này lại gặp được một ông già gầy guộc, mặc áo chàm với đôi mắt rực sáng lại nói tiếng Anh rất thành thạo, am hiểu phong tục nước Mỹ. Sao sô tên người phi công, tha thiết xin được thả về bộ chỉ huy Mỹ đang đóng trên đất Trung Quốc, dù có phải tốn chi phí bao nhiêu khi về nước cũng xin chính phủ Mỹ và gia đình lo chịu. Bác mỉm cười và giải thích thêm, các anh trong quân đội đồng minh cùng chung một mục đích chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình thế giới. Chúng tôi cư xử với anh như thế này là thể hiện những cam kết thiện chí chứ không phải dùng anh vào mục đích kiếm lợi. Sau đã hiểu và càng kính phục, tin tưởng bác. Sau đó, chính anh ta đã được bác cho theo sang Côn Minh, trao lại cho Bộ Tư lệnh Mỹ. Bác ở Trung Quốc về được một thời gian, Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ điện cho bác, xin được cử người sang để hợp tác bằng cách họ sẽ cho người nhảy dù xuống căn cứ Tân Trào. Tôi lại được bác giao nhiệm vụ đón 5 người Mỹ ấy. Chúng tôi đốt lửa làm ám hiệu cho máy bay biết mục tiêu. Khi họ nhảy dù xuống, chúng tôi tập hợp bộ đội hoan hô họ. Họ rất cảm động trước việc làm đó của ta. Sau khi tiếp nhận 5 nhân viên tình báo quân sự Mỹ, họ đều được bác giao nhiệm vụ. Bác chỉ thị thành lập đại đội Việt Mỹ và chỉ thị tôi làm đại đội trưởng. Một người Mỹ mang hàm thiếu tá tên là Thomas làm tham mưu trưởng đại đội. Lúc đó, tôi còn nhớ là tôi rất tự hào. Tôi thưa với bác là nếu thiếu tá làm tham mưu trưởng, thì đại đội trưởng gọi là cấp gì? Nào ngờ nét mặt bác nghiêm lại. Bác bảo, chú phải lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt, dù tá hay tướng, đã là một chiến sĩ cách mạng cũng đều lo phục vụ nhân dân cho tốt cả. Từ lúc ấy đến nay tôi luôn luôn nhớ lời dạy ấy của bác. Bài học kinh nghiệm, mẫu chuyện cho chúng ta lời dạy thấm thía của bác. Trong cuộc sống, trong công việc, dù chúng ta có ở vị trí nào thì trước hết phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, phải nghĩ đến lợi ích của dân. Ngày nay cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực học tập, nâng cao trình độ. Phải luôn thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đạo đức cách mạng là gốc, dù ở vị trí nào cũng phải tận tụy, vì công việc, vì nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Việc gì có lợi cho dân dù nhỏ cũng phải làm, đem lại lợi ích cho dân, tất cả vì nhân dân mà phấn đấu.